đề mà cái pháp niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc giả là cái pháp niệm Phật thì cũng giống nhau như vậy. Tức là đại loại rằng là mình có thể rằng là niệm nhân hay niệm pháp, nhưng mà pháp tức là nhân, nhân tức là pháp. Tức là Quan Thế Âm Bồ Tát tức là từ bi, mà từ bi là Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng có thể phân được. Thành ra vì như vậy thì mình cũng có hai cái lối niệm mà Quan Thế Âm, niệm nhân á. Cái trường hợp rằng là mình niệm để mà cầu được được cứu. Mình niệm pháp á, là mình niệm Quan Thế Âm với tinh thần rằng là để mình thực hiện cái pháp cứu. Niệm nhân, niệm pháp thì đồng thôi. Thành ra có đôi khi mình niệm nhân nhưng mà kèm theo niệm pháp. Tức là mỗi lần niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì khởi tâm đại bi. Thành ra vì như vậy nói rằng là niệm pháp, nhưng mà kỳ thật thì vẫn niệm nhân, tức là mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên nếu mà mình niệm cả nhân cả pháp thì mình niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là mình niệm là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, và mình niệm là Nam Mô Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khi niệm như thế thì nếu mà mình niệm theo cái lối gọi là hoàn toàn là dựa vào tha lực á, thì là mình niệm cái đại bi, đó là mình niệm cái đại bi từ Quan Âm, tức là Quan Âm khởi đại bi cứu mình. Còn nếu mà mình niệm đại bi mà theo cái phương pháp mà để phát khởi một cái tự lực á, thì khi mình niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình cũng khởi cả đại bi nữa. Thì cái đại bi đó là khởi ở nơi mình, do nơi niệm Quan Thế Âm, do nơi mượn đại bi Quan Thế Âm mà đại bi đó khởi ở nơi mình. Cho nên mỗi lần mình niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát thì trong tâm của mình, trong ý niệm của mình khởi tinh thần đại bi, khởi cái từ bi ra. Còn bình thường thì đại đa số niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì không có niệm như thế, nhưng mà khi niệm là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tức có nghĩa là nhắc nhở người Quan Thế Âm Bồ Tát nhớ đại bi nha, nhớ đại bi để mà cứu độ mình. Cho nên mình niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát xin cứu khổ cho con, ví dụ như vậy, thì Quan Thế Âm Bồ Tát ngài đại bi đấy, thành ra ngài xin ngài nhớ, ngài vì ngài đại bi cho nên ngài phải cứu con. Nhưng mà không có cái phương pháp khác của cái người mà tu có tu tập, ở người mà chỉ cầu cái tinh thần đại bi của Quan Thế Âm, là gọi là người phổ thông, tức là mình nương tựa vào Quan Thế Âm thôi. Còn bây giờ mình cũng vẫn nương tựa, nhưng mà nương tựa Quan Thế Âm để mà phát triển cái từ bi ở nơi mình. Cho nên mình cũng niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà mỗi lần niệm như vậy thì mình khởi đại bi. Thành ra mỗi lần bình thường mình khổ á thì mình mới niệm Quan Âm, còn bây giờ mình thấy chúng sinh khổ á thì mình niệm Quan Âm. Thành ra mình khổ mình cũng niệm Quan Âm, mà chúng sinh khổ mình cũng niệm Quan Âm. Thì như thế thì cái niệm Quan Âm đó nó sẽ thường xuyên hơn. Rằng là khi nào mình khổ mình mới niệm Quan Âm, hoặc giả rằng khi nào mình thấy cảnh khổ mình mới niệm Quan Âm. Nhưng mà bình thường thì mình niệm Quan Âm á thì là mình khổ mình cũng niệm Quan Âm, mà chúng sinh khổ mình cũng niệm Quan Âm. Và rồi thì đó là một cái tầng bậc, tức là mình có thể nói là tầng bậc thứ nhất là cái tầng bậc phổ thông, tức là mọi người thường niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để Quan Thế Âm Bồ Tát đại bi cứu mình. Mình nói Quan Thế Âm Bồ Tát đại bi là mình nhắc nhở ngài đại bi thôi, nhắc nhở tinh thần đại bi để ngài cứu mình. Còn giờ đây tiến thêm một bước, tức là mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để mình học cái đại bi ở nơi ngài, mình cầu học đại bi tâm pháp ở nơi ngài. Cho nên vì như vậy mà mình niệm danh hiệu ngài, mỗi lần niệm danh hiệu ngài thì tâm mình khởi đại bi. Cho nên đó là một cái phương pháp mà gọi là học cái đại bi tâm pháp. Rồi thì khi học cái đại bi tâm pháp đó, nó nghĩa là khi đó thì đối tượng mà để cho mình có thể phát sinh tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là khi mình thấy chúng sinh khổ. Đấy, dân như vậy đó, thì cái sự niệm Quan Thế Âm với tưởng nhớ Quan Thế Âm nó sẽ mạnh hơn nhiều ghê lắm. Là bởi vì cảnh khổ xung quanh nhiều hơn là cái nỗi khổ của mình nữa. Dù cái nỗi khổ của mình cũng nhiều đấy, thế nhưng mà so với lại khổ của nhất thiết chúng sinh xung quanh mình đó thì không sánh bằng. Tại mình chỉ là một phần tử ở trong cái số chúng sinh mà quây quần với nhau vậy. Thành ra vì như vậy, mỗi lần mình nghe một người bệnh khổ, một người bị nạn, đó, một người từ khổ vân vân, mình thấy đều niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là để mình phát khởi tinh thần đại bi. Và đồng thời cũng niệm Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là để Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ chúng sinh chứ không phải chỉ cứu khổ mình. Và đồng thời cũng để rằng là mình sẽ gọi là trợ thủ cho Ngài, tức là người mà giúp đỡ Ngài thực hiện cái công việc mà cứu khổ chúng sinh. Cho nên khi mình học cái Đại Bi Tâm Pháp của Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì tự dưng ra mình cũng sẽ thực hiện các pháp Đại Bi đó, tức là cứu giúp mọi người xung quanh. Thì như vậy thì đương nhiên là cái bây giờ cái mà môi trường niệm Bồ Tát của mình nó lớn mạnh hơn nhiều ghê lắm. Thì đó gọi là tầng bậc thứ hai, tức là khi đó thấy cảnh khổ của chúng sinh cũng niệm Phật nữa. Mới đầu là chỉ thấy cảnh khổ của mình niệm Phật thôi, bây giờ thấy cảnh khổ của chúng sinh niệm Phật nữa. Tầng bậc thứ ba là mình khổ, chúng sinh khổ gì cũng niệm hết á. Rồi đến tầng bậc thứ tư là khổ hay không khổ gì cũng vẫn niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Niệm đó là để là niệm niệm bất vong. Bất vong cái gì? Bất vong tinh thần Đại Bi Tâm Pháp. Tức là có nghĩa là không khi nào mình quên sự Đại Bi Tâm nó hết trơn. Tức là khi nào cũng nhắc nhở cái tinh thần nuôi dưỡng và trưởng dưỡng cái Đại Bi ở nơi tâm mình. Thành ra lúc nào cũng niệm, mà không cần phải rằng là đối duyên với niệm, tức là phải thấy khổ mới niệm. Mà giờ đây khổ hay không khổ gì cũng niệm là để nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Thành ra như vậy thì tâm từ bi nó thường hằng. Cho nên vì vậy đó, khi cái tâm từ bi của mình nó thường hằng, nó thường có, thì như vậy mỗi khi đụng với cái khổ, đụng với cái khổ á, thì cái tâm từ bi đó nó đã sẵn rồi, cho nên nó sẽ mau lẹ cứu khổ. Mà nó không cần phải vận dụng, tức là phải suy nghĩ rằng là mình có nên từ bi cứu không hay là không nên, vân vân. Mà như vậy thì cái từ bi nó thường xuyên, và khi từ bi thường xuyên nó thì mới thành rằng là niệm tam muội. Tức là niệm hoặc Bồ Tát tam muội hay là niệm Phật tam muội đều rằng là theo xu hướng như vậy. Thế bây giờ mình niệm Đức Phật A Di Đà thì cũng giống như thế. Tức là mình niệm Đức Phật A Di Đà là mình niệm cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bản nguyện đó là nguyện độ sinh của Ngài. Cho nên Ngài thiết lập tình độ đó là để mà rằng là đỡ, che chở, nâng đỡ cho nhất thiết chúng sinh. Thì dĩ nhiên là nhất thiết chúng sinh, và đặc biệt là những chúng sinh mà không đủ khả năng tự che chở. Cho nên cái bản nguyện đó của Ngài tức là cũng là từ bi đấy. Cái bản nguyện cũng là từ bi vô cùng. Thì Quan Thế Âm A Di Đà thì đều rằng là thuộc về thế giới Cực Lạc, cho nên nếu nói thẳng ra là đều là một hệ tư tưởng hết. Thành ra vì như vậy, nếu mà mình niệm A Di Đà, nó mà mình chỉ niệm A Di Đà là để mình được vãng sinh thôi, thì như vậy nó là cấp độ 1 à. Những cái cấp độ 2 nữa là mình có thể niệm Đức Phật A Di Đà để cho nhất thiết chúng sinh, ngã đẳng giữa chúng sinh đó, là đồng thành Phật đạo, đồng sinh Tây Phương, là đều đồng hết. Thành ra khi cái niệm mà A Di Đà mà nói rằng là nguyện trong mình và nhất thiết chúng sinh đó, đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật đạo, thì khi nó đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật đạo, thì đương nhiên cái niệm đó không phải chỉ niệm cho mình thôi, mà niệm cho nhất thiết chúng sinh nữa. Cho nên một niệm Đức Phật A Di Đà không phải là chỉ cho bản thân, mà niệm cho nhất thiết chúng sinh nữa. Cho nên vì như vậy đó, thành ra thường xuyên niệm. Thành ra khi mình niệm Đức Phật A Di Đà là khi nào mình cần thiết, tức là khi nào mình gọi rằng là lâm chung bệnh đau bệnh khổ, nói ví dụ như vậy, từ cầu thì bây giờ mới vận dụng. Nhưng mà thường thường thì khi mà mình niệm Đức Phật A Di Đà là mình niệm cái bản nguyện độ sinh, cho nên khi nào cũng nuôi dưỡng cái bản nguyện độ sinh của Phật A Di Đà ở nơi tâm mình hết. Thì bản nguyện độ sinh đó không ngoài tinh thần của từ bi tâm, Cho nên bản nguyện độ sinh nó cũng là từ bi tâm pháp. Cho nên vì như vậy niệm Đức Phật A Di Đà hay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát gì đều trường dưỡng cái tinh thần của đại bi tâm pháp như vậy. Mà khi thường niệm như vậy mà niệm cho chúng sinh nữa, chứ không phải chỉ niệm cho mình nữa, thì bây giờ nó là đường nguyện chúng sinh, thì nó mới đúng là đại bi tâm. Còn nếu chỉ niệm cho mình thôi thì nó chỉ là không thể nào gọi là đại bi tâm được, cái đó chỉ là gọi là tư lợi tâm, tự tư tâm, mà là phi đại bi tâm. Cho nên thực sự ra thì cái pháp môn niệm Phật nó là để dùng để khiến cho mình có thể gọi là thành tựu được giới định huệ. Thì tại sao? Lát nữa thì chúng ta cũng sẽ mổ xẻ. Thế thì khi mà mình niệm Phật với tinh thần như vậy, nó tự niệm Phật với tinh thần của đại bi tâm là niệm bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thành ra khi niệm Phật một cái á, thì cái bản nguyện đó khởi hiện, tức là cái bản nguyện rằng là độ nhất thiết chúng sinh, bản nguyện mà tiếp dẫn chúng sinh á. Thành ra thường xuyên niệm Đức Phật A Di Đà mà biết bản nguyện của Phật A Di Đà là độ sinh, cho nên niệm Phật A Di Đà là để độ sinh. Mà khi để độ sinh á, thì có thể phát nguyện rằng là mình cũng sẽ là cái người mà cuối cùng rời cái thế giới ta bà này lên Tây Phương Cực Lạc nữa kìa. Tức là cái người mà là nguyện rằng ở thế giới ta bà này niệm Phật để cho chúng sinh vãng sinh. Cho nên vì vậy mà một cái tông phái tịnh độ ở bên Nhật Bản cũng chủ trương như vậy. Nó một người niệm Phật là biết bao nhiêu người được dung thông niệm Phật. Thành ra một tiếng niệm Phật nó thì là bao nhiêu chúng sinh được hưởng. Lý do là tại vì như thế. Nó là nếu mà bây giờ mình niệm Phật mà niệm ở nơi bản nguyện A Di Đà thì quả nhiên nhiều chúng sinh được. Cũng như là Đức Phật khi mà phát cái bản nguyện ở độ sinh như vậy thì nhiều chúng sinh được trong số chúng ta. Vậy thì một người phát tâm niệm bản nguyện của Đức Phật A Di Đà thì cũng hệt như vậy thôi. Thành ra càng niệm thì càng trường dưỡng từ bi, hay là nói ngay rằng là càng niệm thì cái bản nguyện A Di Đà trở thành bản nguyện của mình. Tại vì mình thường khởi cái bản nguyện độ sinh nó trên đó, mình thường nuôi dưỡng cái bản nguyện độ sinh nó trên đó, cho nên cái bản nguyện đó nó trở thành đó, nó trở thành cái huyết mạch, tức là trở thành cái yếu tố chính ở nơi tâm của mình. Thành ra tâm của mình nó trở thành tâm của bản nguyện, tức là tâm độ sinh, tức là từ bi tâm. Hay dân niệm Phật A Di Đà cũng thế, mà khi thường xuyên niệm như vậy á, thì đương nhiên nó thành niệm Phật Tam Muội. Hay dân niệm Phật Tam Muội chính là cái yêu nghĩa rằng là phải do nơi yếu tố thúc đẩy cái vấn đề gọi là niệm bản nguyện á, thì mới thành được niệm Phật Tam Muội. Chứ không phải là cái yếu tố chỉ có gọi là niệm trước nhiều cái danh xưng của A Di Đà không thôi mà có thể thành được niệm Phật Tam Muội. Mà niệm Phật Tam Muội là chính là yếu tố và động lực để giúp cho mình trở có thể đắc được cái niệm Phật Tam Muội, nó chính là yếu tố là niệm Phật bản nguyện. Tức là cứ mỗi lần niệm Phật thì kèm với bản nguyện, niệm Phật thì là hiểu rằng bản nguyện của Đức Phật là tiếp dẫn chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Thành ra một niệm niệm Phật là một niệm khởi lên cái bản nguyện độ sinh, hai niệm niệm Phật là hai niệm khởi lên bản nguyện độ sinh. Thường thường niệm Phật thì cái bản nguyện nó thường thường hiện hữu. Còn khi chúng sinh niệm Phật thì chúng sinh vong thất cái vấn đề mà niệm bản nguyện đi, mà chỉ kêu réo Đức Phật A Di Đà mà thôi. Thành ra cũng có ích lợi chứ không phải không. Tức là vẫn được Đức Phật tiếp dẫn, thế nhưng cái ích lợi đó không phải là công đức, bởi vì rằng là chỉ một mình được cứu thôi mà không có cứu được nhất thiết chúng sinh. Thành ra cao tay lắm, giỏi lắm thì cũng vào phương tiện hữu dư độ, tức là vào trung phẩm, tức là thuộc hàng mà thanh văn rơi vào, tức là hàng mà vị tư lợi. Nhưng mà nếu niệm Phật mà khởi bản nguyện thì khẳng định là thượng phẩm, tức là hàng của Bồ Tát, hàng lợi tha. Thành ra đương nhiên hàng Bồ Tát mới có thể đạt được cái vấn đề mà niệm Phật Tam Muội. tức là niệm Phật tam muội, tức là bây giờ cái niệm Phật đó với tâm mình là một. Thì tam muội thì ở đây mọi người đều hiểu đó là định lực, sức định. Niệm Phật tam muội có nghĩa rằng là bây giờ niệm Phật tới mức độ mà rằng là không có gián đoạn nữa, không gián đoạn nữa. Nhưng mà không phải rằng là cả ngày ngồi niệm Phật không gián đoạn, tức là cứ ngồi niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật vậy thì mỏi miệng chết, làm sao gián đoạn lúc mình ngủ hay là lúc mình gì. Nhưng mà khi mà niệm Phật mà không gián đoạn, nó là về cái vấn đề mà rằng là khẩu niệm hoặc rằng là ý quán niệm nó liên tục với nhau. Cho nên cái khi khẩu không niệm nhưng mà cái ý tưởng vẫn trưởng dưỡng, vẫn nuôi cái bản nguyện nó trên nó, và bản nguyện nó trên nó đó càng ngày càng trường dưỡng ở trong cái ý thức của mình, càng lớn mạnh ở trong cái ý thức của mình. Và như vậy đến khi không cần niệm, không cần suy nghĩ, cái ý thức của mình nó là bản nguyện, thì cái bản nguyện nó thường hằng nó khởi, thì nó mới thành được gọi là niệm Phật tam muội được. Anh ra nếu mà không sử dụng ý nữa thì khó mà thành niệm Phật tam muội, nếu chỉ niệm bằng khẩu thì không thành được niệm Phật tam muội. Mà niệm Phật tam muội nó phải do rằng là khẩu ý, hay là nói tiến thêm một bước mà nói thì là ba nghiệp nó phải thuần nhất, tức là thân khẩu ý. Thì đương nhiên bây giờ ý là bản nguyện độ sinh, khẩu thì thường niệm danh xưng của Đức Phật, ý thì thường khởi bản nguyện độ sinh, cho nên thân tứ dưng hành các pháp độ sinh, tức là hành các pháp của từ bi. Thành ra bây giờ thân khẩu ý hợp nhất thành một, như thế gọi là nhất tâm bất loạn, tức niệm Phật tam muội. Nhất tâm bất loạn tức là thân tâm không có loạn nhau, không có chống chán nhau, tức là khẩu đi niệm mà thân thì hành chuyện khác. Thành như vậy cho nên người ta mới nói rằng là thường thường ở cuộc đời nó hay chế nhạo, ví dụ những người như thế thì nó nói là khẩu Phật tâm xà, ví dụ như thế. Nhưng mà khi niệm mà rằng là ý khẩu thân, tức là thân khẩu ý ba nghiệp mà, nó là một. Thành ra thân hành mọi cái ý tưởng và mọi cái mà khẩu niệm, khẩu niệm mọi cái điều mà thân hành và ý tưởng mọi cái khẩu niệm và thân hành. Cho nên ba nghiệp hợp nhất, ba nghiệp hợp nhất đó thì đó mới gọi là bất loạn. Hợp nhất, ba nghiệp hợp nhất là bất loạn, đó là mới gọi là nhất tâm bất loạn. Thì khi mà bất loạn nó là tam muội, thì nhất tâm đó là nhất tâm của vấn đề niệm Phật, cho nên niệm Phật tam muội đó chính là nhất tâm bất loạn. Thì niệm như vậy thì khẳng định rằng là vãng sinh vào cái hàng thượng phẩm, chắc chắn như vậy chứ không có trung phẩm. Bởi vì trung phẩm thượng sinh là hàng A-la-hán, trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh cũng là hàng A-la-hán. Nhưng mà trung phẩm thượng sinh là khi sinh về đó chứng quả liền, chứng A-la-hán. Trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh phải trải qua một thời gian. Còn từ thượng phẩm thượng sinh trở lên là Bồ-Tát nhập địa. Nhưng mà đó là do cái yếu tố của vấn đề rằng là niệm Phật mà đắc được nhất tâm bất loạn hay là niệm Phật tam muội. Nên khi cái niệm Phật mà đắc được cái nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội thì tự nhiên nó sẽ ngay hiện tiền, nó biểu lộ được cái công năng và công đức của nó. Công năng đó là công năng có thể độ sinh, mà công đức đó là thành toàn cái vấn đề độ sinh, cho nên vì vậy sinh thượng phẩm. Và ngay như vậy thì cái y báo của chính báo của cái người niệm Phật theo cái lối đó, nó theo cái lối niệm Phật tam muội đó, nó ngay lúc bây giờ ngay hiện tiền nó y báo chính báo cũng chuyển rồi, cũng chuyển rồi, là cũng cận kề với lại cực lạc rồi, hoặc là cũng đã vào cực lạc rồi. Nó gọi rằng là vô tướng vãng sinh đó. Thế khi mà người mà đã vào được tam muội á thì đương nhiên người đó vào được cảnh giới thanh tịnh, tại vì tam muội là bất động thanh tịnh, bất động không còn bị nhiễm ô nữa. Cho nên bây giờ chỉ còn cái vấn đề rằng hết nhân duyên mà chết đây sinh kia, để làm cho chúng sinh thấy được cái điểm, cái triệu chứng của sự vãng sinh để phát khởi lòng tin mà thôi. Còn kỳ thật ra những người tu hành như vậy thì vãng sinh rồi. là ngay đời sống như vậy, đi đứng nằm ngồi cũng đã vãng sinh rồi, cảnh giới nó đã hết sức là thanh tịnh rồi. Thành ra khi mà niệm Phật với tinh thần như vậy, hay là niệm Bồ Tát với tinh thần như vậy, niệm Quan Thế Âm, thì sẽ đạt được cái vấn đề gọi là từ bi tam muội. Khi niệm Quan Thế Âm mà niệm với tinh thần là niệm Pháp, tức là niệm hết từ bi tâm của Quan Âm, thì sẽ thành từ bi tam muội. Còn niệm Đức Phật A Di Đà như vậy thì sẽ thành niệm Phật tam muội. Mà chia sẻ ra thì mình có thể nói rằng là niệm Phật tam muội hay từ bi tam muội, nhưng mà xét cho cùng, suy cho kỹ thì đồng. Thì niệm Phật tam muội hay là từ bi tam muội cũng đồng thôi, là đều có cái công năng là cứu độ chúng sinh. Thế rồi mà nói rằng khi mà là cái pháp mà niệm Phật đó, thành ra thực sự mà nói cái người mà vô giới, vô định, vô huệ, thế nhưng mà nếu mà cái người đó mà niệm Phật hay niệm Bồ Tát với tinh thần như thế thì tự dưng thành giới, định và huệ. Cho nên vì vậy mới biết rằng là trong cái danh xưng của Bồ Tát hay trong cái danh xưng của Phật, trong cái danh hiệu đó vốn dĩ có đầy đủ mọi công đức với sự giác ngộ, đó là giới, định, huệ. Cho nên bây giờ mình nói cái ví dụ vậy, nói về giới đi, tất cả chẳng hạn như đối với lại đại thừa, tức là đối với những người mà tu những cái pháp môn tình độ như vậy, tức là niệm danh xưng, niệm danh hiệu của A Di Đà hay niệm danh hiệu của Quan Thế Âm, thì những người đó có giới là bởi vì cái lý lẽ khi mà niệm từ bi á, khởi cái từ bi mà độ sinh á, thì đối với lại Phật pháp á, đối với đại thừa Phật pháp á, thì nền tảng của giới của đại thừa đó, đó là từ bi tâm. Nói chung đó là Bồ Đề Tâm, nhưng một Bồ Đề Tâm lại chia làm hai, tức Bồ Đề Tâm có hai phương diện. Bồ Đề Tâm có hai phương diện, đó là phương diện từ bi hạ hóa và phương diện trí tuệ, tức là phương diện thành tựu Phật quả. Bây giờ vậy thì Bồ Đề Tâm nó là bản thể của Bồ Tát Giới. Tại vì Bồ Tát Giới thật sự có sẵn ở nơi mình, cho nên người nào phát Bồ Đề Tâm á, thì nó kèm theo Bồ Tát Giới trong đó rồi, là cái giới độ sinh á, là từ bi. Hành dân đối với lại đại thừa đó thì dùng cái gì đó làm cái giới thể của đại thừa giới, đó là gọi là từ bi tâm hoặc là Bồ Đề Tâm. Tức là có nghĩa rằng hễ mà độ chúng sinh nó đều là giới. Chứ giới của Bồ Tát là đều rằng là phát thệ, phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên mình đây á đều bị gần như là bó buộc phải phát nguyện như vậy, cho nên thường thường phục nguyện, thường thường tụng kinh, đều đương nguyện chúng sinh, đều thể độ nhất thiết chúng sinh, đều ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, đều thường thường nguyện, đều nói rằng là đệ tử ngã đẳng giữ chúng sinh chẳng hạn vậy, ngã đẳng cộng chúng sinh, nguyện đồng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng thành Phật đạo. Thì dù như mình thấy như là vị tổ của Thiên Thai Tông Nhật Bản là ngài tối trầm, cái khi ngài tu hành á, thì ngài tự lập một cái lời thề của ngài. Ngài nói rằng thề không hiểu diệu pháp của mình, thề không uống vị giải thoát của mình, nguyện cùng với lại chúng sinh đó đồng nếm vị giải thoát, đồng hưởng, đồng uống vị giải thoát, đồng hiểu chân diệu pháp. Thì cái lời nguyện của ngài tối chừng là khi nào cũng như vậy. Thì lời nguyện của Bồ Tát đạo đức là đại thừa Phật pháp, mà luôn luôn cùng chúng sinh, cùng chúng sinh, là đồng với chúng sinh. Thế đồng với chúng sinh đó là có nghĩa rằng là độ chúng sinh, tức là mình tiến tu tới đâu thì mình kéo chúng sinh lên tới đó, là đồng thành Phật đạo, đồng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên vì vậy hễ cứ theo tinh thần từ bi đó là giới. Mà nếu giữ giới mà phi từ bi, giữ giới mà bỏ tinh thần từ bi đi thì đối với đại thừa là phạm. Mà hễ bỏ giới mà giữ đúng từ bi á, thì không phạm. Chứng cớ trong kinh Vị Tầng Hữu Thiên Nhân Duyên. Mà lời phu nhân thọ bát quan trai giới, trong cái ngày thọ giới nói trên đó, ông vua chồng của Ba Tư Nặc ăn uống một mình, tại vì bà này trai giới không ăn chiều, mà trai giới ông này ăn uống một mình buồn bực trong lòng, rồi thì bữa đó không vui trong người sao đấy, ăn lại không ngon, nụ đổ quạo thì đổ lên đầu cái anh mà nấu bếp, mà vua mà, thành ra không vui lòng một cái thì lôi anh nấu bếp ra chém đầu. Thì ngay khi đó mặt lời phu nhân ở trong nội cung nghe tin như vậy, tức tốc thay đổi y phục, trang hoàng trang điểm, đeo vòng ngọc trang điểm cho lộng lẫy nhan sắc, cho thêm nghĩa là đẹp đẽ mỹ miều vào, rồi dẫn theo bao nhiêu là cung tần mỹ nữ mang rượu thịt và nhạc khí tới, rồi đờn ca múa hát ăn với vua, ăn nhậu với vua. Vua hoan hỉ thì mới xin với vua rằng là tha chết cho cái anh nhà bếp. Và vua trong cái lúc hoan hỉ thì không gì mà không hước hả, cho nên chấp nhận tha và anh đã được sống. Sáng hôm sau, mặt lời tức tốc tới chỗ của Đức Phật đảnh lễ và cầu sám hối về tội phạm sạch sành sanh hết tám giới. Nhưng Đức Thế Tôn đã đáp rằng bà không có phạm giới, và ta bảo rằng chưa khi nào bà giữ giới mà viên mãn như vậy. Phạm hết cả tám giới nhưng mà để cứu một chúng sinh, Đức Phật tuyên thuyết không phạm. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là đến phiên ông con cả của bà Mạt Lợi là Kỳ Đà Thái Tử. Ở Kỳ Đà Thái Tử lại có một ngày đang thọ bát quan trai, rồi hai cái dòng tộc lớn ở trong nước chống đối nhau, dàn binh bố trận để đánh nhau. Kỳ Đà lật đật bỏ những cái quần y phục mộc mạc mặc để trai giới, và khoác vào những thứ y phục nghĩa là quyền uy của một vị thái tử, dẫn theo kẻ hầu người hạ, mang theo đủ thứ những rượu thịt gì đó đến mời hai dòng tộc đó gặp mặt đãi ăn, rồi dàn xếp giải hòa. Hai dòng tộc kia ăn uống trong cái không khí như vậy mà lại nể sợ cái uy của thái tử, cho nên chịu huề, người nào người đấy rút ra binh ra tướng về lại nơi của mình, bãi bỏ căn khoa, không một người nào chết chắc. Và rồi hôm sau thái tử Kỳ Đà cũng lật đật đến chỗ Phật để mà sám hối lại một lần nữa. Đức Phật phủ nhận rằng là không có phạm giới. Và lại một lần nữa Đức Phật lại tán thán Kỳ Đà Thái Tử. Như vậy thì rõ ràng cho thấy rằng có phạm giới nhưng mà hành từ bi để cứu người thì đại thừa khen, tiểu thừa có thể vẫn kết tội. Giống như ngàn tinh thần tiểu thừa là cứ phạm một giới tướng là bị kết tội mà thôi, giống như Ubali đã bị Duy Ma Cật chỉnh về tinh thần đó. Và rồi điều này mình cũng thấy hành động của Kỳ Đà Thế Tử, hành động của Mạt Lợi phu nhân dám phạm giới để cứu người, hành động đó là so sánh với lại hành động của, so sánh với những lời dạy của ngài Santideva thì nó khế hợp lắm. Ngài Santideva nói giả sử Bồ Tát vào trong địa ngục để cho chúng sinh được an lành, Bồ Tát cũng hoan hỉ vào. Điều này có nghĩa là giả sử như phải vào, Bồ Tát là người hành Bồ Tát đạo, thì người nào đó đó mà vào địa ngục tức là đương nhiên phạm giới hay làm hay là làm chuyện sai, cho nên vào địa ngục. Nhưng mà làm phạm giới hay làm chuyện sai vào địa ngục mà để cho chúng sinh được an lạc sẵn sàng, đó là hành động của Mạt Lợi, đó là hành động của Kỳ Đà. Và điều đó thì Santideva xác nhận rằng là Bồ Tát hành, trong tác phẩm Bồ Tát hành của Santideva nói như vậy. Và điều này được Đức Phật ấn chứng là đúng. Cho nên vì vậy, người tu đại thừa thì lấy nền tảng của giới nó là Bồ Đề Tâm, là từ